tính tâm dao động không thể giảng sanh. Địa một. Trích lục từ Phật thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Người giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Công. Địa điểm: Cư sĩ Lâm Phật Giáo, Singapore. Thời gian: Ngày 11 tháng 6 năm 2004. Xin mời mở kinh văn. Khoa Hội, tờ thứ 49, kinh văn hàng thứ nhất, ba bậc giảng sanh thứ 24. Phẩm kinh này cùng phẩm 25 phía sau, chánh nhân giảng sanh, là trong bộ kinh này nói đến cần phải chuẩn bị những điều kiện gì để giảng sanh. Hay nói cách khác, chuyên môn nói đến phương pháp niệm Phật giảng sanh, cho nên rất là quan trọng. Nếu như chúng ta ở ngay trong một đời này, người mong cầu giảng sanh, thì phải đặc biệt chú ý đến phẩm kinh này. Mời xem kinh văn. Phật cáo A Nan: Thập phương thế giới chư thiên nhân dân, kỳ hữu chí tâm nguyện sanh bị quốc phàm hữu tam bối. Đây là đoạn thứ nhất. Nói chung ba bậc giảng sanh. Ba bậc chính là ba đẳng cấp khác nhau. Phật gọi A Nan nói cho ông nghe: Phàm hễ gọi đến tên kinh văn phía sau sẽ đặc biệt quan trọng. Đây là nhắc nhở ông. A Nan là đại biểu cho mọi người. Gọi đến A Nan cũng chính là gọi đến chúng ta. Trong đây có phần của chúng ta hay không? Có. Bạn thấy, mười phương thế giới, chư thiên nhân dân, chúng ta ở ngay trong mười phương thế giới, chư thiên nhân dân. Hiện tại thì sao? Vấn đề chính là chúng ta có chí thành nguyện sanh hay không? Chính là có cái nguyện vọng như vậy hay không? Chân thật phát tâm nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ. Phải biết cái thế gian này rất khổ. Tôi vừa nói đến, có một đồng tu nói với tôi, em trai của ông chính là ở đối diện với chúng ta nhảy lầu tự sát. Còn có người nói với tôi, ở nơi đây đã có 2-3 lần xảy ra sự việc này rồi. Người học Phật chúng ta biết được tự sát, họ nhất định phải tìm người thế thân. Họ sẽ phải tìm thế thân. Vậy thì sự việc này liền sẽ liên tục không ngừng xảy ra. Cho nên phải siêu độ cho họ. Cư sĩ Lâm chính ngay đối diện với họ. Tối hôm nay chúng ta giảng kinh, đem công đức giảng kinh này hồi hướng cho những người tự sát đó. Tự sát rất là thống khổ. Việc này ở trên kinh nói, trước khi họ chưa tìm được người thế thân, mỗi lần 7 ngày họ tự sát như thế nào thì phải diễn lại một lần. Cứ 7 ngày có một lần, mà đến khi họ tìm được người thế thân, họ mới có thể giải thoát. Vô cùng khổ sở. Việc này rất nhiều người không hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên chúng ta ở thế gian, cho dù gặp phải rất nhiều chướng ngại, phải bình tâm, phải tùy thuận. Tại vì sao vậy? Ngay một đời này, chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, hoặc giả bạn đã gặp phải, không luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, đều là trong mạng đã có. Do nghiệp lực trong đời quá khứ chiêu cảm đến. Ở trên kinh, Phật đem sự việc này nói được rất rõ ràng. Tất cả chúng sanh có hai loại nghiệp lực. Một loại nghiệp lực gọi là dẫn nghiệp, dẫn dắt bạn đi đến cõi nào để thọ thai. Loại thứ hai là mãn nghiệp. Mãn nghiệp chính là thiện và bất thiện ngay trong đời quá khứ chúng ta đã tạo ra. Nghiệp lực này chính là ngay trong một đời này của chúng ta. Nghèo giàu, sang hèn, tất cả những chuyện gặp phải, đó là mãn nghiệp. Đã là nghiệp trong đời quá khứ đã tạo ra, thì làm sao không nhận chịu chứ? Ngay trong nhận chịu, thuận cảnh, thiện duyên, chúng ta không khởi tham ái. Nghịch cảnh ác duyên, không sanh sân hận, nghiệp của chúng ta liền tiêu hết. Nghiệp quá khứ đã tạo, nhất định được tiêu hết. Nếu bạn không tiêu hết, không ra khỏi ba cõi. Tu học pháp môn niệm Phật là mang nghiệp vãng sanh. Chúng ta cũng tận lực, hy vọng có thể mang đi ít một chút. Cho nên có được cơ duyên này để tiêu nghiệp là việc tốt, không phải việc xấu. Càng là những việc khó nhẫn, bạn có thể nhẫn, bạn tiêu được càng nhiều, tiêu được càng nhanh. Tiêu được càng nhanh. Việc này phải nên biết. Không luận chịu nhục mạ dày dò như thế nào, thấy đều là tiêu nghiệp chướng của chính mình. Gặp phải loại hoàn cảnh này, tất cả buông bỏ, không nghĩ tưởng bất cứ thứ gì, một lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Ngày hôm nào giảng sanh, Phật Bồ Tát an bài, không cần chính ta phải bận tâm, không cần phải vội vàng. Nên gọi là công phu đủ rồi thì tự nhiên liền thành tựu. Trong phẩm kinh này đã nói, đó là việc quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phía trước chúng ta đọc qua mười phương Phật tán thán. Phẩm kinh này rất trọng yếu. Nếu như không có mười phương Phật giới thiệu, chúng ta làm sao biết được có thế giới cực lạc? Làm sao có thể biết được có Phật A-di-đà? Cho nên người giới thiệu không phải ai khác, là mười phương chư Phật Như Lai. Việc này chúng ta phải thấy tường tận, phải thấu đáo. Không phải là A-la-hán giới thiệu, không phải Bồ-Tát giới thiệu, mà là chư Phật Như Lai giới thiệu. Không phải một vị Phật, là mười phương ba đời bao gồm tất cả chư Phật. Vậy thì có thể giả được hay sao? Việc như thế này chúng ta gặp được mà không tin tưởng, vậy bạn còn tin cái gì? Tất cả chư Phật đến xúc tiến giới thiệu mà bạn không tin tưởng, vậy thì bạn tin cái gì? Cho nên ở ngay đây đáng được chúng ta tin cậy. Sau khi nghe rồi phải nên phát tâm, biết được giữa vũ trụ này có được một nơi chốn tu hành tốt đến như vậy. Có rất nhiều đồng tu thường hay viết thư cho tôi, họ phát tâm muốn xuất gia, đến thế giới cực lạc xuất gia tốt hơn. Ở thế gian này xuất gia đều không dễ gì thành tựu. Cho nên chúng ta một lòng một dạ, không luận xuất gia tại gia đều như vậy. Chỉ cần bạn chí tâm nguyện vãng sanh thì bạn quyết định được sanh. Phật tổ nói với chúng ta, pháp môn này vẫn là dạng người tu, dạng người vãng sanh. Then chốt ở đâu vậy? Chính ở bốn chữ này: chí tâm nguyện sanh, một lòng một dạ, không có ý niệm thứ hai, cầu sanh tịnh độ. Phàm phu đã là một phàm phu, Tuy nhiên, có được duyên phận thù thắng như vậy, nghe được chư Phật Như Lai xúc tiến giới thiệu cho chúng ta. Thế nhưng, mỗi một người chúng ta đích thực là tín nguyện có sâu cạn không như nhau. Có người vừa nghe thì liền tin sâu không nghi. Có người sau khi nghe rồi nửa tin nửa nghi. Mỗi người không như nhau. Chúng ta từ nơi người thời trước, trước chúng ta một đời, nói với chúng ta đầu năm dân quốc, lão hòa thượng Đế Nhàn có một học trò làm nghề giá nồi. Câu chuyện này có ghi chép trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục. Pháp sư Đàm Hư khi mở Phật thất ở Hồng Kông, tôi có băng ghi âm. Từ rất lâu, tôi là người được nghe băng ghi âm này rất sớm, biết được người thợ giá nồi không hề đi học, không biết chữ, cả đời cuộc sống rất là nghèo khổ. Pháp sư Đế Nhàn là bạn thời thơ ấu với ông, họ cùng sanh ở một thôn trang, cho nên lúc nhỏ cùng chơi chung với nhau. Và lúc đó thấy Pháp sư Đế Nhàn xuất gia làm pháp sư rồi, ông rất ngưỡng mộ, cho nên ông liền đi tìm Pháp sư Đế Nhàn mong cầu xuất gia. Đây là bạn thuở nhỏ Pháp sư Đế Nhàn liền khuyên ông không nên xuất gia. Tại vì sao vậy? Tuổi tác lớn rồi, hơn 40 tuổi rồi. Vào thời trước hơn 40 tuổi thì gần đến tuổi già. Ngài nói ông không có đi học, học kinh giáo thì không kịp rồi. Người cũng ngu độn, xuất gia thời khóa sớm tối ông cũng không thể học thuộc. Vậy ông ở trong chùa miếu nhất định bị người khác xem thường, người ta sẽ khinh khi ông, ngày tháng của ông khó mà trải qua, nói với ông vậy. Thế nhưng ông này nỉ không xuất gia không được. Sau cùng Đế lão thương lượng với ông, ngài nói nếu như ông chân thật muốn xuất gia, vậy thì ông phải nghe lời của tôi nói. Ông ấy nói việc đó thì không vấn đề gì, tôi đã lại ngài làm sư phụ, ngài nói việc gì tôi đều nghe. Thế là cạo đầu cho ông. Sau khi cạo đầu rồi, đưa xuống dưới quê tìm một cái chùa hoang. Vào lúc đó, vào đầu năm dân quốc, quân Việt tàn phá, xã hội không an định, cho nên có rất nhiều chùa nhỏ không có người ở. Tìm một cái chùa nhỏ cho ông ở, tìm mấy cư sĩ chăm sóc cho ông, đưa chút đồ ăn đến cho ông, bảo ông ở nơi đó, chỉ dạy ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nói với ông nên một ngày từ sớm đến tối chỉ niệm câu Phật hiệu này. Niệm mệt rồi thì ông nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe rồi thì phải mau niệm tiếp. Ông thật biết nghe lời. Phương pháp này tốt, không có áp lực. Niệm được hơn 3 năm, công phu của ông thành tựu, đứng mà giảng sanh. Cự ly thời gian cách chúng ta không bao lâu, cũng chỉ là sự việc 70-80 năm trước. Chân thật không hề giả. Con người này thế nào? Con người này tính tâm sâu dày, họ có thể tin sâu. Ông không có một chút hoài nghi. Lão sư dạy ông thế nào, ông chân thật làm theo. Cho nên lão hòa thượng Đế Nhàn sau 3 ngày mới đến cái chùa đó giúp ông lo hậu sự, rất là tán thán. Nói thiên hạ, ngài nói thiên hạ chính là nói toàn nước Trung Quốc. Pháp sư giảng kinh nói pháp cũng không thể sánh được ông. Tòng Lâm tự diện trụ trì cũng không thể so bì được với ông. Đó là nói thành tựu. Sau khi giảng sanh, đứng ở nơi đó đứng hết 3 ngày, không có gì khác hơn tin sâu thiết nguyện, thành thật niệm Phật. Những người như chúng ta là người không thành thật, cho nên ta không thể thành tựu. Người thành thật thì quyết định có thành tựu. Người thành thật không có tạp niệm. Người thành thật không có phân biệt chấp trước, cho nên tâm của họ là thanh tịnh. Tâm của chúng ta không bình. Tại vì sao không bình vậy? Bạn có phân biệt, bạn có chấp trước, tâm của bạn không bình. Do đó trên Kinh Kim Cang nói phá bốn tướng: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Tâm bình khí hòa, thuận cảnh thiện duyên, tâm không dao động. Nghịch cảnh ác duyên, tâm cũng không dao động. Tâm của họ là định, tâm của người thời giá nồi là định. 3 năm không phải là thời gian quá dài thì ông liền có thành tựu. Thành tựu thù thắng đến như vậy. Ông biết trước giờ ra đi. Sự việc này trong lúc giảng dạy chúng ta cũng đã nhắc đến rất nhiều lần. Rất nhiều đồng tu đều rất quen thuộc. Cho nên tính nguyện mỗi một người chúng ta có sâu cạn khác nhau. Phát tâm cũng có lớn nhỏ không đồng. Có người phát tâm rất lớn, có người phát tâm rất nhỏ, chỉ biết chính mình, chỉ lo gia đình thân bằng quyến thuộc của chính mình, hoặc giả là lo một đoàn thể. Có một số người phát tâm chân thật có thể nghĩ đến cái thế gian có rất nhiều chúng sanh khổ nạn. Cái tâm lượng này thì lớn. Tu hành có người rất tinh tấn, có người dạy đãi lười biếng. Việc trì tụng, trì danh, tụng kinh, có đúng pháp, có không đúng pháp. Đúng pháp là một lòng chuyên chú, đó là đúng pháp. Không đúng pháp là đọc kinh, nghe kinh vẫn còn khởi vọng tưởng, vậy thì không đúng pháp. Cho nên người học Phật rất nhiều, chân thật là ngàn dạng khác biệt. Tình huống của mỗi một người không như nhau. Đó là nói hiện tiền. Nếu hướng chiều sâu mà nói, thiện căn phước đức, nhân duyên trong đời quá khứ của mỗi một người đều không như nhau. Thế nên phẩm vị giảng sanh sẽ có khác biệt rất lớn. Trên kinh nói 3 bậc 9 phẩm, đó là nêu ra một thí dụ. 3 bậc, chúng ta ở trong đoạn kinh văn này có thể thấy được bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Trong quán kinh nói được rõ ràng hơn. Trong bậc thượng có thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Trong bậc trung có trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Cho nên 3 bậc liền có 9 phẩm. Cho nên Phật nói đến chỗ này thì liền có thể, chúng ta liền hiểu rõ, liền biết được nói 1 nêu lên 3. Trong 9 phẩm, mỗi 1 phẩm còn có thượng trung hạ. 3 lần 9 là 27. 27 trong mỗi 1 phẩm lại có thượng trung hạ. Cái đạo lý này phải nên hiểu. Cho nên phẩm loại khác biệt rất nhiều. Phật vì chúng ta giới thiệu là lược nói một cách đại khái là được rồi. Cái tỉ mỉ này thì chúng ta tự mình phải có thể thể hội. Đại đức xưa chú giải cũng chú giải rất tốt cho chúng ta. Thí dụ nói quán kinh nói 9 phẩm, 9 phẩm trong mỗi 1 phẩm lại có 9 phẩm, vậy thì 9 lần 9 81 phẩm. Nếu như uyển chuyển chuyển bày ra, cái phẩm cấp này là vô lượng vô biên. Cho nên ngay trong vô lượng vô biên phẩm bậc chỉ nói 3 bậc, ba bậc hàm chứa tất cả người vãng sanh khác nhau. Vậy thì vãng sanh nhân duyên phức tạp đến như vậy, khác biệt nhau rất xa, cũng không phải là việc người thông thường chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng chúng ta thường hay hỏi, trong vô lượng vô biên nhân duyên, nhân duyên quan trọng nhất là gì? Điểm này rất quan trọng. Ví dụ như ở trên kinh, Phật thường hay nói với chúng ta 10 pháp giới. 10 pháp giới, mỗi một pháp giới đều là thành tựu vô lượng nhân duyên. Vô lượng nhân duyên, cái nhân duyên nào quan trọng nhất? Trong lúc giảng kinh nói pháp, tôi thường hay dùng loại phương thức. Thí dụ nói 10 pháp giới. Trong 10 pháp giới, một cái nhân quan trọng nhất trong pháp giới Phật chính là tâm bình đẳng. Bình đẳng là Phật. Vô lượng nhân duyên thành tựu quả Phật, đây là cái nhân thứ nhất. Cái tâm này của chúng ta thường hay bất bình, bất bình thì rất phiền não. Cho nên nếu bạn chân thật muốn cầu đạo thành Phật, vậy thì cần phải ở ngay trong tất cả cảnh giới tu pháp gì? Tu tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là trực tiếp thành Phật. Bồ Tát nhân thứ nhất là lục độ. Bích Chi Phật cái nhân thứ nhất là 12 nhân duyên. A-la-hán cái nhân thứ nhất là tứ đế. Thiên nhân cái nhân thứ nhất là tứ vô lượng tâm. Thượng phẩm 10 thiện. Cõi người nhân thứ nhất là 5 giới. Cõi súc sanh cái nhân thứ nhất là ngu si. Cõi ngạ quỷ cái nhân thứ nhất là tham ái. Lòng tham làm ngạ quỷ. Cõi địa ngục cái nhân thứ nhất là sân hận. Đây là Phật nói với chúng ta cái nhân thứ nhất. Vì ngày nay chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, Tây Phương Tịnh Độ vô lượng nhân duyên, cái nhân thứ nhất là gì? Việc này trên kinh nói rõ ràng với chúng ta. Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật. Đây là vô lượng nhân duyên. Nhân thứ nhất vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy bạn cần phải ghi nhớ, phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Hiện tại có rất nhiều người niệm Phật, niệm suốt cả đời cũng không thể vãng sanh. Đó là nguyên nhân gì? Họ hiểu sai cái nhân này, quên mất đi phát tâm Bồ Đề, chỉ chú trọng ở một lòng chuyên niệm, cho nên họ chỉ có phân nửa. Ngoài ra phân nửa kia thì họ không có, mà không biết được Phật cùng Tổ Sư ngay trong lúc dạy bảo thường hay nói với chúng ta có thể vãng sanh hay không, quyết định ở có tín nguyện hay không. Cái tín nguyện này chính là tâm Bồ Đề. Do đây có thể biết có thể vãng sanh được hay không. Cái nhân thứ nhất là bạn có phát tâm Bồ Đề hay không. Tâm Bồ Đề chính là tín nguyện, chân tín thiết nguyện. Trong yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích nói được rất hay. Cho nên Đại sư Ấn Quang tán thán đối với yếu giải Bội Phần, nói là cho dù cổ Phật tái lai chú giải cho Kinh A-di-đà cũng không thể nào vượt hơn được lời chú giải này. Lời tán thán này là lời tán thán đến cực điểm. Năm xưa tôi vừa đến Singapore để hoằng pháp, và lúc đó Pháp sư Diễn Bồi vẫn còn. Ông là bạn già với tôi. Khi tôi chưa xuất gia thường hay nghe ông giảng kinh, rất quen với ông. Bởi vì tôi nghe kinh, tôi đều ngồi ngay hàng thứ nhất đối diện với ông, cho nên rất là quen thuộc. Khi đến Singapore, là pháp sư rất hay. Ông lớn hơn tôi 10 tuổi. Ông đến phi trường đón tôi. Khi tôi đi, ông đến phi trường đưa tôi đi. Đều là bởi vì pháp sư giảng kinh không nhiều, cho nên ông rất là ái hộ đối với tôi. Từng có một lần tôi đến đạo tràng của ông để thăm viếng ông. Ông mời tôi ăn cơm. Ông liền hỏi tôi, pháp sư Ấn Quang tán thán đối với kinh A-di-đà yếu giải, có phải là quá đáng hay không? Ông hỏi tôi vậy. Câu trả lời của tôi với lão pháp sư là, chính tôi tu tịnh độ nhiều năm như vậy, kinh A-di-đà đã giảng qua rất nhiều lần. Tôi cảm thấy lời nói của lão pháp sư Ấn Quang rất là chính xác, không chút quá đáng nào. Thực tế mà nói, rất hy hữu. Cũng chân thật, đem nghi hoặc nhiều năm của chúng ta phá trừ hết. Nghi cái gì vậy? Rõ ràng trên kinh Vô Lượng Thọ nói, phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Thế nhưng có rất nhiều chân thật niệm Phật giảng sanh, giống như người thời giá nồi kia. Người thời giá nồi bạn hỏi ông có phát tâm Bồ Đề hay không? Cái gì gọi là tâm Bồ Đề, ông cũng không biết. Từ trước đến giờ ông chưa từng nghe nói qua. Ông làm sao có thể giảng sanh? Chúng ta ở ngay trong một đời này, chính mắt xem thấy, chính tai nghe được. Giảng sanh tướng tốt hy hữu, chính là đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, biết trước giờ ra đi. Tướng là hy hữu. Tổng cộng có 10 mấy 20 người. Những người này có thể làm chứng minh cho chúng ta. Thế nhưng lắng nghe tìm hiểu, trong số những người đó, phần nhiều đều không biết chữ. Lại lắng nghe hành nghi của họ, đều là người tốt. Con người đều rất lương thiện, từ bi. Đó là người tốt chân thật trong xã hội. Thế nhưng không biết chữ. Rất nhiều người chưa nghe qua kinh. Người ta dạy họ niệm Phật thì họ thành thật trung thực mà niệm. Niệm 2-3 năm thì họ thật có thành tựu. Cho nên chúng ta liền cảm nhận được, họ phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Đại khái họ chỉ có một lòng chuyên niệm mà không có phát tâm Bồ Đề. Đọc kinh Di Đà yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích rồi mới bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế nào vậy? Chân tính thiết nguyện chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Đây là Đại sư Ngẫu Ích nói. Trong tiểu chú của Đại sư Ngẫu Ích, chú giải là phát tiền nhân chi sở dị phát. Phát là phát minh. Tổ sư Đại Đức xưa nay không có nói qua lời nói này. Đại sư Ngẫu Ích nói lời nói này khiến chúng ta biết được. Không biết chữ, bạn vừa khuyên họ, họ liền tin sâu. Tin sâu chính là tâm Bồ Đề. Tin sâu phát nguyện chính là tâm Bồ Đề. Chính họ đã phát ra tâm vô thượng Bồ Đề, họ chính mình tuyệt nhiên không hề biết. Nếu bạn hỏi họ tâm Bồ Đề là cái gì, họ không hiểu. Họ không biết được. Thế nhưng họ tín tâm đối với Tịnh Tông, kiên định không dao động. Xem thấy hiện tại người niệm Phật chúng ta, tôi xem thấy rất nhiều. Thật đúng như người xưa nói, lộ thủy đạo tâm. Lộ thủy sáng sớm thì có, khi mặt trời lên một lát thì liền mất, bị nắng khô hết. Đạo tâm như sương sớm. Nghe được người khác nói một pháp môn gì đó tốt, phương pháp hay, tính tâm lập tức liền bị dao động. Hiện tại nghe nói bên Đại Lục có một vị pháp sư trẻ, tuổi tác đại khái không quá lớn, đề xướng ngũ hồi niệm Phật, nói niệm 1000 vạn danh hiệu liền có thể chứng tam thân Phật quả. Niệm 1000 vạn danh hiệu, 1000 vạn không khó. Một ngày niệm 10 vạn danh hiệu, 10 ngày thì 100 vạn. Không đến một năm, họ đến hỏi tôi, tôi nói bà có thể thử nghiệm xem. Sau khi niệm xong 1000 vạn danh hiệu, không cần đến thời gian một năm, xem bạn có chứng được tam thân Phật không. Nếu như không chứng được thì sao? Vậy thì chính là giả, không phải là thật. Có thể làm thử nghiệm. Do đây có thể biết, bạn nghe việc này rồi, cho là pháp môn này tốt, tính tâm của bạn dao động. Có thể giảng sanh hay không? Theo tôi thấy, bạn không thể giảng sanh. Giảng sanh phải tính tâm thanh tịnh, nguyện tâm kiên định. Loại người này khẳng định giảng sanh. Loại tâm hời hợt bất định như bạn thì bạn làm sao có thể giảng sanh? Làm gì có loại đạo lý này? Ông ấy nói Bồ Tát gì đó dạy cho ông ấy phương pháp. Ngoài ra còn có một người nói Phật dạy tôi phương pháp còn cao hơn Bồ Tát, thì bạn phải làm sao? Bạn liền bỏ cái này để học cái kia à? Cho nên có rất nhiều đồng tu hỏi tôi phải nên dùng thái độ gì để đối diện với những người này. Tôi liền nói với họ, ngày trước chúng ta đã từng giảng qua kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Trong cái chương Thượng Phẩm Thượng Sanh trên Quán Kinh đã giảng rất tường tận, rất thấu triệt. Chương Thượng Phẩm Thượng Sanh chúng ta còn đơn độc giảng qua, đều có lưu thông băng ghi âm. Trước khi Thế Tôn diệt độ, răn dạy sau cùng dạy chúng ta mấy câu quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Dạy bảo chúng ta lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Hai câu nói này quan trọng. Là dạy chúng ta tứ y pháp, y pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển, phải y theo trên kinh điển đã nói, không thể nói một người nào đó truyền lại, việc này không thể được. Y nghĩa bất y ngữ, chúng ta phải y theo đạo lý, nghĩa lý mà trên kinh điển đã nói. Ngôn ngữ không quan hệ, nói nhiều nói ít, nói càng nói sâu không quan hệ gì. Phật nói câu nói này dụng ý rất là sâu, bởi vì Phật biết được tương lai Phật Pháp lưu truyền bốn phương tám hướng. Vậy thì quốc gia khác nhau, chủng tộc khác nhau, có danh tự khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, nhất định cần phải dựa vào phiên dịch. Phiên dịch như thế là liền dẫn khởi sự hoài nghi. Họ phiên dịch có giống y như trên kinh đã nói hay không? Cho nên câu nói này của Phật là y nghĩa bất y ngữ. Chỉ cần ý nghĩa đúng, ngôn ngữ không quan hệ, văn tự không quan hệ, chỉ cần ý nghĩa đúng. Việc này phá trừ đi loại nghi hoặc này của chúng ta. Dịch kinh ở Trung Quốc có rất nhiều kinh phiên dịch nhiều lần. Như các vị đều biết, kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật ở Trung Quốc có 6 loại bản dịch, chính là có 6 người phiên dịch khác nhau, nguyên bản chỉ có 1. 6 loại bản dịch này chúng ta lấy xem qua, câu cú lời dịch không như nhau, thế nhưng ý nghĩa như nhau. Vậy thì được rồi, tùy theo bạn nương vào một quyển nào cũng đều được. Bản dịch của kinh Vô Lượng Thọ thì còn nhiều hơn. Việc này trên lịch sử đã ghi chép, kinh Vô Lượng Thọ từ triều nhà Hán, từ Hậu Hán mãi đến triều Tống khoảng 800 năm, tổng cộng có 12 lần phiên dịch. Thế nhưng kinh Vô Lượng Thọ cái quyển này, các vị có thể xem thấy trong lời tựa của cư sĩ Mai Quang Hy, cái bản dịch này nội dung khác biệt quá lớn, quyết định không phải là một nguyên bản dịch, chính là những người phiên dịch quyển kinh mà họ dùng để dịch không phải cùng một quyển văn tiếng Phạn. Hiện tại mọi người phán đoán chí ít có đến ba nguyên bản tiếng Phạn, ba loại khác nhau. Chủ đề nói rõ kinh này, Thế Tôn năm xưa ở đời đã nhiều lần tuyên giảng. Mỗi lần giảng, mọi người ghi chép lại không giống nhau. Nhiều lần tuyên giảng mới có tình trạng này. Đây là rất đặc thù. Phật nói tất cả kinh chưa từng có nói qua đến hai lần. Chỉ riêng bộ kinh này, chỉ ít giảng qua ba lần. Vào ra lớn nhất là gì vậy? Chính là cái nguyện, số tự của nguyện. Việc này phiên dịch như thế nào cũng không thể có sai biệt lớn đến như vậy. Bạn xem, có 48 nguyện, có 36 nguyện, có 24 nguyện, vậy thì khác biệt quá lớn. Việc này là không thể nào. Cho nên từ chỗ này mà thấy, đó là nhiều lần tuyên giảng. Ở Trung Quốc chúng ta cũng đã nhiều lần phiên dịch. Thế nhưng 12 loại bản dịch này, hiện tại chỉ còn lại 5 loại. Thu tập trong Đại Thần Kinh chỉ có 5 loại. Ngoài ra, 7 loại khác bị thất truyền. Cho nên, y nghĩa bất y ngữ, đoạn trừ đi cái nghi hoặc của chúng ta. Chúng ta phải tin tưởng, Đại Đức xưa phiên dịch nhất định không có sai lầm. Phải có loại tín tâm này. Cái thứ ba thì sao? Y liệu nghĩa, bất y bất liệu nghĩa. Cái gì gọi là liệu nghĩa vậy? Ngay trong một đời này của chúng ta, nhất định có được lợi ích. Đó là liệu nghĩa. Ngay trong một đời này ta học tập mà không có được lợi ích, đối với tôi mà nói, đó không phải là liệu nghĩa. Cho nên liệu nghĩa là mỗi người không giống nhau. Nhất định phải được lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật này là gì? Đích thực là có thể giúp chúng ta siêu diệt sáu cõi luân hồi, giúp chúng ta chân thật thấy được Phật A-di-đà. Vậy thì liệu nghĩa đối với ta. Một câu sau cùng là y trí bất y thức. Điều này rất là quan trọng. Phàm phu chúng ta luôn luôn là dùng cảm tình để làm việc. Chỗ này Phật đặc biệt dạy bảo phải dùng lý trí, không nên dùng cảm tình. Dùng cảm tình thì bạn nhất định sẽ đi sai đường. Nhất định phải dùng lý trí. Lời nói này không những Phật thường nói, nghe đến giáo học của thế gian, nhà nho cũng rất là xem trọng. Nhà nho nói nghĩa và lợi. Hai sự việc này bày ra ngay trước mắt ta. Chúng ta lấy lợi hay là lấy nghĩa? Vào lúc này thì thấy được sự tu dưỡng của một người, thấy được đức hạnh của một người. Nghĩa và lợi bày ra ngay trước mắt, chỉ lấy lợi mà không màng tới nghĩa, vậy thì sai rồi. Khổng giết thành nhân, mạnh giết thủ nghĩa. Con người nhất định phải hiểu được nhân nghĩa đạo đức, không nên đem lợi hại để trên hàng đầu. Đem lợi hại của mình để lên hàng đầu, vậy thì quên mất đi nhân nghĩa. Đó là bỏ mất đi điều kiện của cõi người. Hay nói cách khác, đời sau bạn không thể có lại được thân người. Các vị thường nghĩ xem, thân người cũng không thể có được thì họ làm sao có thể thành Phật? Họ làm sao có thể vãng sanh thế giới cực lạc? Việc này chúng ta không thể nào không hiểu rõ. Cho nên phải y lý trí, không nên dùng cảm tình mà làm việc. Nghĩa là gì vậy? Nghĩa chính là nên làm hay không nên làm. Cách làm này của chúng ta có nên làm hay không? Không nên làm thì không được làm. Phật dạy bảo chúng ta như vậy, dạy bảo chúng ta như vậy. Chúng ta nhất định phải hiểu được, phải y theo giáo huấn của Phật. Cho nên mỗi một người nếu như tường tận tứ y pháp thì sẽ không bị những tà sư nói pháp này mê hoặc được. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói, thời kỳ mạt pháp, tà sư nói pháp như cát sông Hằng. Đặc biệt là thời đại hiện đại này, chân thật gọi là thiên hạ đại loạn. Chúng ta thường hay nói đến tôn giáo. Tôi nghe người phương Tây báo cáo, ở vào thế kỷ này có rất nhiều tôn giáo mới thành lập. Toàn thế giới đại khái có đến bao nhiêu vậy? Vượt qua hơn 2000. Không phải chỉ có 9 tôn giáo như Singapore chúng ta. Hơn 2000 tôi thật không thể ngờ. Cho nên việc này chân thật như Phật nói, tà sư nói pháp như cát sông Hằng. Chúng ta không thể không cẩn trọng, không thể không thận trọng. Cho nên gặp được Phật pháp, đó là việc vô cùng may mắn. Việc này thật không dễ dàng gì. Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, đó là tổng cương lĩnh tu hành của bộ kinh này, tổng nguyên tắc, là then chốt vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ba bậc vãng sanh chúng ta thấy đều có phần. Then chốt ở đâu? Ở nguyện, ở hành, ở công đức. Đây là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nguyện hành công đức ở chỗ nào vậy? Ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, ở ngay trong công việc, ở ngay trong đối nhân xử thế tiếp vật. Cho nên chúng ta đối với kinh giáo không thể không thuần thục. Đúng như trên kinh Phật thường hay nói, vậy chúng ta phải thâm giải nghĩa thú. Chúng ta hiểu đối với kinh điển được cạn thì không được. Hiểu cạn thì bạn giảng sanh phẩm vị không cao. Bạn phải hiểu sâu, càng sâu càng tốt. Phải giải được thấu triệt. Nếu như vậy, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phẩm vị sẽ cao. Phẩm vị cao thấp quan hệ rất lớn. Giảng sanh phẩm vị thấp, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thời gian chứng được Phật quả cứu cánh dài. Nếu như giảng sanh phẩm vị cao, vậy thì bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tương lai thời gian thành Phật sẽ ngắn. Quan hệ chính ngay chỗ này. Thế nhưng, cho dù cách nói thế nào, chỉ cần có thể giảng sanh, vậy đều là nhân duyên hy hữu. Cho dù là hạ phẩm giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư, chúng ta xem thấy ở trong Quán Kinh, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa nở thế Phật cần phải bao nhiêu thời gian? 12 kiếp. 12 kiếp theo cách nhìn của chúng ta mà nói là rất dài. Thế nhưng ở ngay trong tầm mắt thông thường của Bồ Tát tu hành mà thấy thì quá ngắn. Bạn thấy Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Thân Bồ Tát thường nói, viên giáo sơ trụ, chứng được viên giáo sơ trụ, Pháp Thân Bồ Tát rồi. Thông qua 41 giai đoạn, phá 41 phẩm vô minh, chứng được cứu cánh Phật quả, cần phải bao nhiêu thời gian? Ba đại A Tăng kỳ kiếp. Bạn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc 12 kiếp thì thành tựu rồi. Bạn mới biết được thù thắng của thế giới Tây Phương. Bạn mới biết được tại vì sao chư Phật Như Lai tán thán Tây Phương Tịnh Độ. Quá hy hữu. Bạn không giảng sanh thì không có cách nào. Nếu bạn giảng sanh được mà nói, nơi đó cùng tất cả thế giới khác mà so, đó là lớp cấp tốc. Cấp tốc đã là rất khó được. Cấp tốc thành tựu quyết không thua kém với những người trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp tu tập. Thành thật mà nói, chỉ có cao minh hơn sẽ không hề thua kém. Bạn nói xem thù thắng dường nào. Cho nên loại cơ hội này đích thực là như trên kệ khai kinh đã nói, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Ngay đời này của chúng ta, được thân người gặp Phật Pháp, gặp được kinh điển tốt đến như vậy, hy hữu không gì bằng. Vậy nên đáng được vui mừng. Phải nắm chặt cái cơ duyên tốt này, vạn nhất không nên để lỡ qua. Biết được sự việc ngay trong đời này gặp được là không dễ dàng. Cư sĩ Bàn Tế Thanh nói, một ngày mà từ vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp, chúng ta đã gặp được rồi. Chúng ta tu học cái pháp môn này, gặp phải không ít khổ nạn. Mấy năm trước phản đối bổn hội tập này, âm thanh đó vang dội tận mây xanh, chỉ tên hủy bán nhục mạ. Trên ngôn ngữ, trên văn tự, trên báo chương tạp chí, có một số đồng tu gửi đến cho tôi xem. Còn có một số đồng tu có lòng tốt, muốn thành lập một nhóm nhỏ để phản bác, để nói với tôi. Tôi liền ngăn cản họ. Tôi nói quyết định không được như vậy. Họ mắng, cứ để cho họ mắng. Mắng mệt rồi họ sẽ không mắng nữa. Giết cứ để cho họ giết. Giết mệt rồi thì họ sẽ không giết nữa. Vạn nhất không nên đối đầu với họ. Cãi nhau, hai người mắng nhau, càng mắng càng hăng, sẽ không có điểm dừng. Nếu như một người mắng một người không nói một câu nào, mắng hai giờ đồng hồ thì sẽ không mắng nữa. Đánh nhau cũng là như vậy. Hai người đánh nhau, càng đánh càng dữ. Nếu như một người đánh một người nằm xuống đất, thì họ không thể đánh nữa. Còn có thể đánh được hay sao? Cho nên tôi dạy người, mắng không trả lời, đánh không đánh lại. Cứ mặc tình họ. Đến hiện tại, thanh âm này không còn nữa. Người giết mắng cũng đã giết mệt rồi, họ không giết nữa. Mỗi người tu là việc của mỗi người. Bạn không tin tưởng thì tôi tin tưởng. Vô lượng pháp môn, ưa thích một pháp môn nào cũng được, không có thứ nào không tốt. Thế nhưng chúng ta giữ lấy một nguyên tắc mà Thế Tôn đã dạy, quyết không phê bình pháp môn khác. Chỗ này học được ở đâu vậy? Học được từ Kinh Hoa Nghiêm. Bạn thấy thiền tài đồng tử 53 lần tham học, 53 vị thiện tri thức, pháp môn mà họ đã tu đều không như nhau, không hề giống nhau. Thế nhưng những vị thiện tri thức này, thái độ tu hành của họ đều là chính mình khiêm tốn tán thán người khác. Đó là làm ra tấm gương cho chúng ta xem, làm ra điển hình. Cho nên chúng ta khiêm tốn đối với pháp môn chính mình đã tu. Người ta hỏi tại vì sao bạn tu Tịnh Độ? Tôi rất ngu, không được thông minh. Tôi không thông minh, không có trí tuệ để nghiên cứu giáo lý, cũng không có thiện căn sâu dày để tham thiền, nên đành phải niệm A Di Đà Phật. Tán thán đối với pháp môn của người khác, chúng ta tự thấy không bằng. Lời nói này là thật, không phải là giả. Thành thật, trung thực tu pháp môn này, hy vọng có thể ở trong thời gian không quá dài, 3 năm, 5 năm, chúng ta liền có thể lấy được phần giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Chân thật nắm chắc rồi, cũng chính là nói bạn có thể giảng sanh. Điều kiện giảng sanh đã chín mùi. Điều kiện chín mùi rồi, bạn có nên đi hay không? Vậy thì bạn cần phải có trí tuệ của bạn. Có nên đi hay không? Vào lúc này, không phải nghiệp nhân nào khác, là có duyên với chúng sanh nữa hay không? Có duyên với chúng sanh, Vậy thì bạn phải ở thêm vài năm. Bạn phải giúp đỡ chúng sanh. Không có duyên thì sao? Thì phải mau đi. Không một chút lưu luyến. Đó là hiểu được cái đạo lý này. Người chân thật có điều kiện giảng sanh, nhân tố khảo lượng của họ chính ngay chỗ này. Cái gì gọi là có duyên? Thế gian này còn có người chịu theo học với bạn, còn có người bằng lòng nghe theo bạn. Đây chính là có duyên. Bạn không thể không giúp cho họ. Nếu bạn không giúp họ thì có lỗi với họ. Không thể chỉ lo cho chính mình, phải lo cho người khác. Vì sao gọi là không có duyên? Người thế gian này không bằng lòng nghe theo bạn, khởi lên tâm chán ghét bạn. Ở trong tình huống này, vậy thì bạn phải nên ra đi rồi. Quyết định không có lưu luyến gì đối với thế gian này. Thân cận Di Đà, đến thế giới Cực Lạc để tấn tu, nâng cao đức hạnh của chính mình, nâng cao trí tuệ của chính mình. Đợi đến nhân duyên chín mùi. Duyên chín mùi rồi, trong Phật Pháp thường nói thừa nguyện tái lai, họ liền lại đến. Phật Bồ Tát không giống như người phàm chúng ta. Người phàm nếu như là đã đắc tội rồi, hai người gây lộn nhau rồi, lần sau bạn mời họ đến, họ sẽ không đến. Cẩn chỉnh vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com.